Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là trong kinh Pháp Cú có một câu chuyện rất là hay, mình kể ra để cống hiến cho các vị. Vào cái thời Thành Xá Vệ, nhà vua hay xử những cái tội tử hình trước công chúng để thị uy. Và cái luật pháp thời này nó cũng vui lắm, tức là tội tử hình thì cứ tử hình, nhưng mà nếu bỏ tiền ra chuộc thì vẫn được tha. Thế rồi hoàng đế cho lính điệu anh tử tù. Anh này là nổi tiếng là một tay cướp của giết người không chớp mắt ạ, tức là độc ác cực kỳ. Và thần linh xui khiến hay sao, tự nhiên lúc dẫn anh tử tù ra pháp trường để chém á, thì ở trên vọng lầu có một cô con gái, con của một phú gia của Thành Xá Vệ. Tự nhiên chỉ nhìn thấy anh tử tù cái chỉ rớt tim lật đật liền thôi, chết mê chết mệt. Vô chỉ nói với bố rằng là bố phải bỏ tiền ra chuộc cái anh đó cho con làm chồng thôi. Bố nói ngươi có điên không? Đó là tên tử tù á, nó từng giết bao nhiêu mạng người. Và không những con người đối nghịch với hắn, đó là cả đầu trộm nuôi cướp tranh vùng đất ảnh hưởng của hắn, hắn giết mà hắn giết cả con gái nữa, con biết không? Nó con không màng cái chuyện đó, bây giờ con thương rồi, bố không có cưới anh chàng đó, bỏ tiền ra chuộc để cho con làm chồng thì con chết, bố chịu cái nào? Và ta hình dung rằng cô nàng này đứa con duy nhất của ông nhà giàu kia. Ông nói ôi cuộc đời của bố bao nhiêu năm nay tích cóp của tiền để dành cho con quý hơn cả hòn ngọc nữa, thế con chết thì bố ở với ai? Thôi được, ta phải bỏ hết bao nhiêu của cải cũng được, ta phải chuộc anh chàng nó ra để cho con làm chồng thôi. Thế là thưa các vị, cái lòng thương người cha rất lớn, cho nên ông bỏ hết 1/3 gia tài tỷ phú của ông ra, xin với nhà vua cho tôi chuộc anh chàng đó. Thế rồi chuộc anh chàng nó ra. Ta hình dung rằng là một cái tên khối rách áo ôm, đâm thuê chém mướn để kiếm miếng sống qua ngày, tự nhiên bây giờ trở thành một điện hạ, tức là trở thành như một phò mã, chồng của một cô gái vô cùng giàu có sang trọng, muốn ăn muốn uống và muốn cái chi cũng được cả. Ngày xưa thì khố rách áo ôm, còn bây giờ thì sang trọng, đi đâu có lộng có xe, đi xe tứ mã bằng ngựa bạch kéo đàng hoàng. Thế rồi một hôm anh suy nghĩ rằng dù làm chồng cô nàng này, nhưng mà ta chưa phải đoạt hết tài sản của gia đình này, cho nên vẫn chưa thấy hả lòng. Và một hôm anh kêu, em hãy ăn diện cho thật đẹp, chúng ta lên núi để tế lễ thần Vishnu. Cô nàng thì rất là thương chồng, cho nên nghe lời chồng dạy vậy là nghe lời răm rắp hết, một bề tuân phục mà. Nào là bao nhiêu châu ngọc, nào bao nhiêu vòng vàng, bao nhiêu cái viên kim cương thì đeo hết, 10 ngón tay, 10 ngón chân, kể cả cần cổ, khoen tay, vân vân. Tức là trang điểm rất là đẹp đẽ và toàn là châu với ngọc, cùng nhau đưa lên tới đỉnh núi, nơi cái bờ vực thẳm. Tới đó cái anh chồng nó quỳ xuống. Cái chị nàng hơi khiếp, hỏi chứ tại sao? Đâu thấy thần linh ở đây? Nó không, mi ngu vừa phải thôi. Mi nên biết rằng ta vốn là dòng máu của kẻ cướp của giết người. Sống với mi ta như bị ở tù sung sướng gì đâu. Hôm nay ta muốn trở lại đời sống của một kẻ đã từng làm nghề đâm thuê chém mướn giết người như quá khứ, cho nên đây là ngày cuối của mi. Ta muốn lột sạch đồ đạc của mi và giết mi tại nơi đây thôi. Cởi đồ ra, tức là cởi vàng vòng châu báu ra. Cái chị nàng rất là bàng hoàng, không ngờ là bố mẹ mình đã bỏ hết của tiền ra chuộc anh chàng này từ một tên tử tội, nâng lên từ địa vị của tên khố rách áo ôm trở thành một người sang trọng, có địa vị quyền quý trong xã hội, và sống với mình một cô gái đẹp đẽ, giàu có, và dường như không thiếu gì trên đời, mà tự nhiên bây giờ lại muốn giết mình, đoạt hết châu báu. Có nghĩa gì đâu với cái số châu báu đeo trên người, trong khi nếu mà bố mẹ mình chết thì mình hưởng cả gia tài. Cái tự nhiên chỉ thông minh bất chợt khởi lên, cũng có lúc thông minh chứ không lẽ ngu hoài sao. Chị nói: thưa anh, từ ngày em về làm vợ anh đến bây giờ em có cái lỗi chi không? Nói: không, My không có lỗi chi cả. Thế tại sao anh ở với em? Ta giết My là tại vì trong máu của ta nó có cái chất sát nhân, chứ không có gì khác cả. Hỏi chứ chàng có thương em không? Nói: ta chưa hề biết thương là gì. Nói: thôi được, dù rằng không thương nhưng cũng có chút nghĩa tình, xin chàng cho phép em được một lần cuối cùng đi quanh chàng, ôm chàng, hôn trên đôi cánh tay, trên bả vai của chàng một lần cuối. Anh chàng này nói: thôi làm lẹ đi, ta không ưa cái chuyện này. Rồi cởi đồ ra. Cái chị nàng sờ vào lưng, sờ vào vai, sờ vào tay, anh đi vòng quanh rồi phủ phủ cái chân, và tới cuối cùng đi vòng thứ ba ở bên lưng anh chàng. Cái chị nàng dùng hết sức bình sinh xô một phát, và khi người ta nổi cơn giận dữ. Thế thì thưa các vị, không có đất trời gì mà người ta không làm được cả. Sức mạnh tự nhiên nó dâng lên, tự nhiên là một con gái rất là yếu ớt, mảnh mai, nhưng mà xô một phát anh chàng văng ra từ mỏm đá, rớt xuống và chết tốt. Thưa các vị, sau đó rồi chị nàng cởi hết trân châu vàng vòng, ném theo anh chàng trở về, và chán đời đến nỗi là nghĩ rằng nếu mà còn sống giữa cuộc đời, mình cũng lay quay trong cái chuyện khốn khổ như thế này, thôi tìm con đường duy nhất, đó là con đường tu tập. Một là có thể tìm một cái ni viện nào nó tu, hai là liều chết thôi, tại vì cuộc đời nó không còn gì là lạc thú nữa. Đem tất cả cái trái tim đầm thắm yêu thương chân chất của mình dâng hiến cho tên tử tội, cứ tưởng là với tấm lòng như vậy nó chuyển được cái tâm thức qua ra, nó coi cái mạng mình rẻ như bèo, suýt nữa là mất cả mạng, cho nên tìm đến một cái ni viện xin tu. Thưa các vị, những ni viện của Bà La Môn ngày xưa họ cũng không đơn giản chấp nhận những cô gái vô cùng xinh đẹp và tuổi còn trẻ măng như thế, cho nên họ không nhận. Thế rồi chị nàng đi chân nó phồng lên và khốn khổ vô cùng để tìm nơi mong gửi gắm cuộc đời, và kiếm không ra, cho nên cuối cùng quyết định là thôi thì mình giao xuống sông chết, chứ không có mặt mũi nào về với bố mẹ cả. Thời mai làm sao là trên con đường tìm ra bến sông thì gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài khất thực về, dung quang chói sáng, từng bước đi từ tốn thông dong, cả một vùng không gian dường như yên bình và tĩnh lặng bao quanh Ngài. Cái chị nàng phủ phục xuống trước con đường đi của Ngài Xá Lợi Phất, chỉ khóc mượt mà. Xá Lợi Phất dừng lại hỏi: này thí chủ, vì sao cô khóc? Chị nàng mới nói hết sự tình. Ngài Xá Lợi Phất mới dẫn về giao cho bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, tức là bà Maha Ba Sa Ba Đề. Và thưa các vị, sau đó thì cô nàng xuất gia làm Tỳ Kheo Ni trong một thời gian có 7 ngày thôi chứng quả A-la-hán. 7 ngày thôi, duyên rất là kỳ lạ. Tất nhiên là câu chuyện trong Kinh Pháp Cú nó không dừng lại đó. Sau đó thì Đức Thế Tôn biết được câu chuyện này, cho nên Ngài lại kể ít nhiều về cái chuyện tiền kiếp của người Tỳ Kheo Ni này. Và dường như trong Trưởng Lão Ni kể có rất là nhiều bài thi kệ của các vị Tỳ Kheo Ni trong quá khứ. Khi quyết lòng tu rồi thì chứng đạt quả thánh rất là nhanh, nhưng mà mình lại không có nhớ, thậm chí cũng không nhớ câu Kinh Pháp Cú, tại vì nhiều quá có nhớ đâu. Nhớ câu chuyện để kể cho các vị nghe thôi. Thế nhưng mà mình sẽ khai thác đôi điều từ câu chuyện này để cho các vị có một cái ý niệm về vấn đề tu nghe. Điều thứ nhất, thưa các vị, mình còn là hài năm quận, mình sinh ra giữa cuộc đời này, tâm thức mình nó có một cái chiều rất là quen, là nó vận hành theo cái nghiệp của quá khứ. Do vậy cho nên nghiệp đành rằng nó vô hình, đành rằng trong giáo lý đạo Phật thì nghiệp nó trong bàn tay các vị có thể nắm nó chuyển được, thế nhưng mà cái sức mạnh của nó rất là lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Ta hình dung rằng ai cũng biết cái tên tử tù nhà vua sắp sửa đưa đi chém. Điều thứ nhất đó là tội rất nặng, điều thứ hai là cái tội nó đã xứng đáng cho nên vua mới chém. Thế nhưng mà với một người con gái, khi tâm thức của họ nó cuồn cuộn dâng lên cái nghiệp ái rồi, có khi không có nệ hà chi tên kia là cái chi cả. Cái chuyện sẽ chết chém không quan trọng, cái chuyện là tên đó là cùng hung cực ác, biết rõ ràng ràng thế nhưng mà cũng không quan trọng. Do vậy cho nên các vị thấy cái sức mạnh của nghiệp nó không có đơn giản nghe. Trừ phi ta có một cái năng lực tâm linh vô cùng mạnh, mình có khả năng nhìn được những cái suy nghĩ của mình, những cái cảm thọ của mình nó đang lên cuồn cuộn, mình có khả năng nhìn được nó thì mới cắt được nghiệp thôi. Không có cách gì các vị cắt được nghiệp dễ dàng. Nó cũng mạnh mà nó cũng yếu. Nó cũng hiện thực và nó cũng phi thực. Tại sao nó hiện thực? Khi nó khởi lên, ví dụ như một cái niệm trong tâm thức các vị khởi lên và các vị thấy nó là mình, các vị là nó, đồng nhất với nó thì sao? Nằm lăn ra dãy chết, bố à, phải bán hết của cải điện viên, chuộc anh chàng đó cho con mà không thì cũng chết. Thế nhưng mà nó không có gốc gác là do vì nó chỉ khởi lên cuồn cuộn, sinh và diệt, đến và đi. Ta lui về, ta chỉ cần nhìn nó thì thưa các vị liền thoát vòng nghiệp. Cũng là dòng nghiệp nó có thể nhận chìm ta vào cái chết, nhận chìm ta vào cái vòng khổ hải luân hồi. Thế nhưng mà khi nghiệp khởi, ta chỉ cần nhận diện nó thì nó là cái vị ta nhìn, ta là người nhìn thì liền tức khắc các vị đoạn đứt được nghiệp nghe. Nghiệp ái nó mạnh cách mấy đi nữa, nhưng mà thưa các vị, nếu các vị là người đứng quan sát nó thì nó là đối tượng bị thấy, các vị là người thấy. Ví dụ như cái tâm thức mình cuồn cuộn, mình thương người, mình xót xa, mình quằn quại, mình khổ đau, kỳ thực nó có thực chứ không phải là không có thực đâu. Thế nhưng mà nó có thực với tâm thức của phàm phu như ta, với một tâm thức có thực tập thì nó không có thực. Tại sao vậy? Người có chút công phu thực tập thì khi những cái cảm thọ như xúc động nè, bất an nè, lo âu nè, phiền muộn nè, nó vừa sinh khởi thì các vị liền là người quan sát nó, các vị là người nhìn nó thì nó là cái bên ngoài các vị, thì các vị liền đoạn đứt cái dòng nghiệp ngay chứ không phải khó khăn chi. Cho nên nghiệp nó cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà nó cũng là cái rất là mong manh, rất là phù du. Không biết thì mình bị nó nhận chìm một đời và nhận chìm tới ngàn vạn đời, mà biết được cái con đường hành trì tu tập, thế thì ngay tức khắc một đời này các vị đoạn đứt được nghiệp của ba cõi sáu đường không phải là khó. Chuyện này thưa các vị, ai trong đời sống này cũng vướng phải cả. Ví dụ mình khởi tâm mình thương một người, và cái niệm yêu thương đầu tiên nó vừa khởi thì nó dắt dẫn bao nhiêu niệm đi theo, cuồn cuộn nghe. Mình phải lòng một ai đó thì bao nhiêu cái ý niệm nó liền cuồn cuộn sinh ra. Mình phải lòng có cái lỗ mũi thôi, thế nhưng mình bất chấp mọi thứ, nào là con mắt, nào là tóc tai, nào là hình dáng, nào là tánh khí, mình bỏ qua hết. Mình cảm thấy là cái gì cũng dễ thương cả, trong khi cái niệm đầu đó là mình chỉ thương được cái lỗ mũi thôi. Thế rồi sau đó thì mình thương mọi thứ trên đời sống của người ta. Thế rồi lấy nhau về, phát giác ra cái lỗ mũi thì coi được, nhưng mà tất cả những cái khác thì đều xấu cả. Lúc bây giờ thì thưa các vị, muộn rồi. Mình rước người ta về, rước cả con người chứ có phải rước cái lỗ mũi không đâu. Thế nhưng mà vì cái phút giây ban đầu mình ngu đến nỗi là thấy cái lỗ mũi thôi là chết mê chết mệt. Thế thì một niệm ban đầu nó dẫn đến ngàn vạn niệm, nó đẩy mình chìm vào trong đau khổ. Rồi có những người Phật tử chúng ta, thưa các vị, là mới vừa làm quen với một cô gái, cô đó là người Kitô chẳng hạn. Kỳ thực là mình không có kỳ thị chi, nhưng mà ta nên nhớ rằng là đa phần người Việt chúng ta, những tín hữu Kitô, họ rất ư là cố chấp về tôn giáo của họ, không có đơn giản đâu. Mình có một đứa Phật tử tự Việt Nam, nó khốn đốn về chuyện đó. Đầu tiên khi hai đứa nó sửa soạn thương nhau thì cái vấn đề đặt ra đó là anh là người Kitô, tôi là người Phật giáo. Thậm chí cả bố tôi cũng xuất gia đi tu nữa, bây giờ vô lý tôi lấy anh thế thì làm sao? Nó không, cứ yên tâm, đạo ai nó giữ mà, em cứ yên tâm, anh không hề chi phối gì về niềm tin tôn giáo của em cả. Nghe rất ư là ngọt ngào. Thế rồi cưới nhau về. Cái nỗi khổ là không phải chỉ hai con người sống với nhau đâu nghe, mà những sinh linh bé bỏng nó sắp hàng, nó có mặt tới 5-7 đứa phía sau. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Con nó hỏi chứ bố à, cơm này ở đâu có vậy bố? Nó Chúa sinh ra đó con. Con mũi này ở đâu bay ra vậy bố? Chúa sinh ra đó con. Vì sao lại đâu có vậy? Nó Chúa sinh ra đó con. Tức là mọi cái đều từ Chúa sinh ra. Và cái chị nhỏ này là một người Phật tử, chứ rất là giận. Chứ nói là tại sao anh không có thể giải thích cho con nó có thể có được cái sự thông minh nhất định để nó thăm dò vào đời sống thiên nhiên bên ngoài. Tối thiểu thì cũng phải giải thích chứ, đằng này cái gì cũng Chúa sinh là sao? Đầu độc tâm thức nó. Nó không, do lý anh dạy vậy. Thế rồi cái nỗi nhục nhằn thứ hai rất là bất hạnh nữa là với anh ta thì anh ta giữ lời hứa là không ép đem những đứa con rửa tội lúc nó mới sinh ra. Thế nhưng mà anh không ép, mà nào mấy bà o chồng, mấy bà em chồng, mẹ chồng và bố chồng, cả một cái gánh họ bên chồng ép. Và chị nhỏ chị vô cùng bức xúc, vô cùng giận dữ. Thưa các vị, nó xào xáo, nó bất an vô cùng trong đời sống gia đình. Cho nên thưa các vị, cái nghiệp của chúng ta nó rất là kỳ lạ nghe. Nó chỉ cần khởi một ý niệm rất nhỏ thôi thì nó dẫn ta đi ngút ngàn trong cái phiền não, khổ đau, bất hạnh. Dẫn xa nữa là đi đâu? Đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý. Là ngay tự thân các vị, những ý niệm khởi, một ý niệm là nó lôi luôn ngàn vạn ý niệm để xô dạt ta đi vào con đường của nghiệp. Điều thứ hai, cái điều này nó càng khó để chúng ta chống chế nữa. Tức là ta sinh ra trong cảnh giới loài người, người chung quanh ta cũng là loài người như ta, cùng có một cái loại nghiệp như ta. Cho nên thưa các vị, họ đều muốn làm chi? Họ đều muốn mình đi thuận dòng sinh tử luôn nghe. Cái điều nó vô cùng đơn giản, ai cũng biết đó là tu là gì? Tu là cõi phúc, tình là dây quan. Cải lương nói vậy đó. Thế nhưng mà thưa các vị, là tôi chưa hề thấy có một đứa con nào xuất gia mà bố mẹ không khóc. Nhất là cô gái mà cạo tóc rồi thì bố mẹ khóc mướt luôn à. Thậm chí là bố mẹ khóc thì chuyện của người ta, còn đằng này hàng xóm láng giềng cũng hẹn nhau khóc tiếp nữa. Làm như là đi xuất gia cạo tóc rồi là chết đi sao, rồi khóc mướt, khóc mượt mà lá. Người ta đều dư biết rằng tu là thoát được cái nạn lây quay trong cuộc sống đời thường chứ. Thế nhưng mà thưa các vị, thấy một người con gái xuất gia, một người con gái đi tu rồi, họ hè nhau họ khóc. Họ thấy cái mái tóc dài đen mà cạo rớt xuống lả tả thì ai cũng khóc. Nói chị ai, chị nhỏ này chị cũng khóc, nói chị ai. Lả. Tại vì cái nghiệp của chúng ta nó cùng một cái sự cộng thông với nghiệp người, tức là muốn giúp nhau, đẩy nhau để cùng đi quanh trong cõi luân hồi thế này. Bố mẹ ta cũng thế, người thân ta cũng thế, bạn bè ta cũng thế. Cộng với cái văn hóa đâu nó nhượng đầy tâm thức của ta nữa. Đời sống chúng ta lớn lên thì phải có gia đình, tối thiểu phải có vợ, phải có con, để rồi già có người để tựa nương chứ. Ngay cái quan điểm về đời sống Á Đông và đời sống người Mỹ khác nhau rồi nghe. Tôi ví dụ, Đối với dân Mỹ, thưa các vị, nó không hề bận tâm gì về cái chuyện tuổi già phải có người kề cận hay không kề cận. Có phải vậy không? Nó rất thích là hai vợ chồng già sống đơn độc một căn nhà thôi à. Nó không ưa cái chuyện là ai làm phiền. Thậm chí là nếu cần thiết thì nó bán luôn căn nhà 500-700 ngàn ở nơi nước Mỹ này, nó qua cái vùng Costa Rica gần Panama, nó mua nhà nó sống mình đó với cái dân xa lạ, xa lắc xa lơ chứ không phải là quê hương xứ sở gì của nó. Tại vì cái điều kiện nơi đó thức ăn rẻ, mướn người chăm sóc sức khỏe nó cũng rẻ, giản dị như là đau răng đi nhổ cái răng cũng rẻ nữa, cho nên nó rất là tiện dụng thưa các vị. Và nó không buồn lo gì về cái chuyện là kỷ niệm gia đình nơi ấu thơ ta sinh ra, nơi này bố mẹ ta đã bỏ mồ hôi nước mắt gầy dựng như thế không. Nó nhẹ tên đối với cái nghiệp người nghe, nghiệp nó là nghiệp chư thiên á, và chúng ta thì không có như thế. Chúng ta thì cứ lay quay à. Và con mình lỡ mà có đứa nào nó lớn lên mà nó không muốn có gia đình cái mình thấy là khó chịu rồi đó. Phải năn nỉ nó để cho nó có vợ, để cho nó có chồng, và năn nỉ nó có con đi con. Mà mình thấy rõ một điều là thế hệ của mình nè, mình lớn lên mình có gia đình mình có con để mình làm cái chi? Mình nuôi con, nuôi con rồi con nó sinh ra con nữa thì mình nuôi cháu để làm cái chi nữa? Loay hoay một vòng như thế để rồi luyện đời mình vào hố vô thường, biến mất vào cõi mịt mùng. Các vị hình dung coi rằng là ngay tới tuổi này người 70 có con có cháu rồi, các vị có còn vướng mắc với nó không? Một số ít các Phật tử có tu tập thì các vị còn có thể cảm thấy rất là thảnh thơi khi các vị ở một mình, nhưng mà đa phần thì đều vướng mắc vào tình trạng là không có con, không có cháu thì rất ư là cô đơn, cảm thấy như mình hụt hẫng, cảm thấy như mình ít phước. Thưa các vị, mình xúi con mình, xúi cháu mình là hãy đi một vòng tròn như ta, để chìm trong cuộc tử sinh như ta. Mình không có thể chấp nhận được là vượt thoát cái dòng sinh tử là điều hạnh phúc. Mình không thấy tu là cội phúc gì cả. Mình chỉ thấy tình là cội phúc, tu là dây quan, tu là khốn đốn. Nó lạ. Thế thì thưa các vị, nghiệp thức tự thân nơi các vị, mình làm lại, một niệm khởi lên thì nó kéo theo ngàn vạn niệm, để đến nỗi là nhìn thấy tên tử tù, chết mê, chết mệt. Rồi nghiệp thức của cả một cái cộng đồng dân cư, nó xô dạt mình đi theo một hướng vậy. Do vậy cho nên nghiệp bản chất của nó là không. Bản chất của nó là trong bàn tay các vị có thể dò nát nó được. Thế nhưng mà nếu các vị không nhờ ánh sáng của Đức Thế Tôn soi vào, không nhờ học những trang kinh, không có chút quán chiếu, không có thể khởi được trí tuệ thì các vị không có cách gì vượt thoát được cả. Các vị cứ nhận chìm đời mình vào nghiệp, cứ đồng nhất mình vào nghiệp thôi à. Trong khi đó, cái mấu chốt của con đường giải thoát nó chỉ chốc tay vậy thôi chứ nó không phải là xa nghe. Cái mấu chốt của đoạn trừ phiền não, dứt sạch nghiệp thức nó chỉ trong một chốc tay chứ mấy. Thế nào là trong một chốc tay? Ngay khi nghiệp đang cuồn cuộn chảy thì thưa các vị có khả năng làm người đứng quan sát nó nhé. Ngay nơi cái dòng chảy của dòng sông buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn đang cuồn cuộn, các vị có quyền đứng trên bờ nhìn nó chảy nhé. Mà ta lại không làm điều này. Chớ chi mà vượt thoát cái dòng nghiệp chảy, nó tốn công, nó hao sức, nó cực nhọc, nó khó khăn. Chết lên chết xuống thì thôi mình cũng chịu. Còn ở đây khó. Cái dòng nghiệp cuồn cuộn đang chảy, các vị chỉ cần tróc tay nhẹ thì các vị liền vượt thoát chứ khó khăn chi. Tôi nói thế này không phải là cường điệu đâu. Ví dụ, cái dòng sông buồn giận của các vị nó đang cuồn cuộn chảy thế này, các vị chỉ cần lui về, các vị nhìn thì nó là cái bị nhìn, tức khắc là đoạn đứt nghiệp. Và thưa đại chúng, nó có khó khăn gì lắm đâu, tại vì cái năng lực đoạn trừ nghiệp nó đã có sẵn bên trong các vị. Tức là cái năng lực nhận biết, năng lực chiếu kiến, năng lực thấy nó đang trực chờ sẵn đợi các vị. Các vị chỉ cần an trú ngay cái tâm nhận biết của các vị thì nghiệp liền là cái bị biết. Nghiệp là cái bên ngoài không dính chi với các vị. Nó trong đường tơ kẻ tóc thôi mà nó chuyển được đời mình, nó không có chìm trong cái nỗi khổ hiện đời, nó càng không chìm trong ba cõi sáu đường tương lai, liền an trú trong thể tánh chói sáng của tâm Phật bất động, có xa xát gì đâu, nhích một chút thôi à, mà ta lại không làm. Và ngay một đời này nếu không có tập tè cái chuyện này, không có tu, thế thì thưa các vị, sẽ không có một cái đời kiếp nào có cơ hội để các vị sáng được con đường này, thấy được nẻo về, sáng bừng được chánh pháp trong tâm thức các vị để tu. Khó lắm chứ không có đơn giản đâu. Mình cứ mãi đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp, trong khi bản chất của các vị không hề là cái thứ nghiệp kia. Bản chất của ta không hề là buồn, là giận, là nghĩ suy, là lo âu, là phiền muộn gì cả. Bản chất của ta đích thực là người đang quan sát nó, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Mà cái quan sát và cái bị quan sát thì nó rất là gần. Do vậy cho nên chúng ta cứ nhập nhằng ta là cái đối tượng bị thấy, trong khi đích thực các vị là cái thấy, chứ các vị đâu phải là cái bị thấy. Thế nhưng mà mình cam phận vùi chôn đời mình trong cái dòng chảy của nghiệp. Có cái buồn đến thì tôi buồn, có cái giận đến thì tôi là cái giận, có cái trạng thái yêu thương chìm đắm hệ lụy thì liền thấy tôi quằn quại khổ đau trong cái nỗi niềm yêu thương phiền lụy, trong khi ba cái thứ vẫn vơ đó. Nó đến nó đi là chuyện của nó, mà ta phải là người đang quan sát nó chứ. Rồi này không làm được, mình không làm được. Nhưng mà có kẻ nào trong gia đình của mình hoặc là con em mình, người thân mình mà muốn làm điều đó, mình cũng rất là khó chịu, không muốn, muốn lôi người ta trở lại với đời sống bình thường, chìm trong vô thường khổ não cho vui. Nó rất là tế nhị trong cái điều này, thưa các vị. Mình nói không có vu khống gì nhau đâu. Bản thân tôi đi tu hồi già tôi có khóc gần chết, tưởng dừng như mình chết tới nơi. Thưa các vị, không biết thời xưa Bồ Tát nhập tôi sao, chứ còn đúng ra thì không có khả năng đi đâu. Thấy bả nhào lăn ra, bả gần như muốn tự sát, kiểu đó ai dám đi. Nhưng mà mình nghĩ rằng đi là đi, không bằng lòng cái đời sống quay tròn giống như ông già mình. Và nếu không đi thì thưa các vị, bây giờ là cái chi? Thưa các vị, mình cười ngất mình về, mình thấy mấy chú em của mình bây giờ nó là ông nội thiệt. Nó đứng xếp hàng, nó thưa, dạ thưa ông. Nói, ủa tại sao thưa tao bằng ông? Nói, dạ tại vì ông nội của con là em của thầy mà. Nói, ủa quá là nó có tới cháu nội, gần có tới cháu cố nữa. Chích khiếp. Và thưa các vị, nếu mà mình không có vượt thoát được cái vòng quay như thế thì thưa rõ ràng là mình liễn đời mình trong cái vòng tròn này. Và đời này không thoát thì đời sau cũng thế, nó cứ kéo dài lê lết như vậy. Thưa đại chúng, đó là cái dòng nghiệp nó như vậy đó. Cho nên các vị hãy nhớ rằng là một là mình cứ triển hạn đời sống mình kéo dài để chìm trong nghiệp. Điều thứ hai, đoạn trừ nghiệp thì phải đoạn trừ ngay bây giờ, ngay ở đây. Và mình không hề khuyến khích các vị đoạn trừ nghiệp bằng cách là các vị liền về nhà, các vị viết tờ ly dị ngay. Không, không phải như thế. Thực ra người ta có quyền viết cả chục cái tờ ly dị, nhưng mà tâm thức người ta không ly dị thì làm gì áo. Thế nhưng mà có thể các vị đang sống trong đời sống gia đình, các vị vẫn ở trong giữa cái dòng ràng buộc. Thế nhưng mà các vị đoạn nghiệp là đoạn ngay tâm thức của các vị. Làm thế nào đoạn ngay tâm thức? Không có nghĩa rằng mình không cần nhìn mặt người mình thương. Không có nghĩa rằng mình cách ly đời sống gia đình. Mà ngay bây giờ, ngay ở đây, ta luôn là người quan sát mọi thứ buồn, vui, giận, ghét, thương yêu, trầm lụy. Là cái bị quan sát thì liền cắt đứt được dòng nghiệp á. Không phải chạy nơi nào cả. Không phải trốn trên thiên giới. Không phải là lặn xuống biển sâu. Không phải là lên non ở trong hang sâu động vắng gì cả. Các vị ở ngay giữa thế trần này, dung dăng dung dẻ sống bình thường, ở giữa nhà vẫn con vẫn chồng vẫn vợ bình thường. Thế nhưng mà ngay tâm thức các vị luôn nhận biết tất cả những cái buồn vui giận ghét đến đi là cái bị thấy. Các vị là cái thấy thì nghiệp liền đứt. Thử làm coi rồi thấy nó rất là hiệu quả. Ngay khi cái dòng ý thức các vị nó đang vận hành cuồn cuộn đây, các vị liền là người đang nhận biết dòng ý thức đang vận hành là cái đối tượng bị biết, thì liền tức khắc các vị đã cắt được cái dòng nghiệp của sinh tử luân hồi. Nó vô cùng là đơn giản. Thực ra thì không có cái gì nó giản dị bằng thành Phật hết. Nói thiệt, tại vì Phật là bản chất của ta mà tại sao ta không chịu thành? Không có gì đơn giản bằng các vị trở về cái bản chất vốn là bản lai vô nhất vật của các vị hết, mà tại sao mà không chịu trở về? Xó thì bản liền trắng chứ có gì đâu. Các vị cố tình vẽ hình hình thánh nhân, hình phàm phu, hình quỷ dữ vân vân thì các vị tốn công. Nhưng mà thử hình dung rằng người ta mất cả chừng một buổi cầu kỳ vẽ qua cho nó đủ đẹp trên tấm bản, nhưng mà các vị cầm cái đồ các vị xóa ngang thì liền tức khắc mất sạch. Cũng thế, mình chuốc cái nghiệp thức có khi nó dày cả nhiều năm mình mới chuốc được cái thứ nghiệp. Ví dụ như để có được cái nghiệp hay hờn hay giận, mình thử hình dung rằng mình tập tành nó bao nhiêu lâu. Gần nhất là cũng phải mấy chục năm nghe. Từ bé mình tập cho tới bây giờ mới có thể làm được cái mặt rầu rầu, mặt giận giận, mặt hờn hờn chứ. Thế nhưng mà buông xuống thì nó vô cùng đơn giản chứ có cần nhiều khó khăn đâu. Đâu cần tập mới buông được. Mà tại sao mình không làm? Nghiệp nó theo mình hà sa kiếp, nhưng mà thưa các vị chỉ cần bật một hoa diêm của năng lực trí tuệ thì liền đốt cháy nghiệp của hà sa kiếp, chứ không phải là cần phải từ từ. Đã tạo nghiệp 20 năm rồi tôi phải đi ngược là 20 năm tôi mới dứt sạch nghiệp, thưa không, không phải như vậy. Cái con đường tâm linh nó không phải là cái con đường đếm ngược thời gian theo cái quá trình ta đã tạo nghiệp, không phải. Chỉ cần tróc tay là diệt sạch nghiệp thức của ta và tăng kỳ. Và cái pháp hành trì nó vô cùng giản dị chứ khó khăn chi đối với đời sống ta đâu. Ta chỉ cần làm người quan sát, làm người nhận biết thì liền thức khác đoạn đứt được nghiệp của ba cõi sáu đường. Mà không làm được. Ví dụ như mình cho phép các Phật tử đây đặt những câu hỏi, thì các vị cứ quanh quanh hỏi câu là tại sao con biết buồn giận không phải là con, tại sao tôi biết đây là sinh, đây là diệt, đây là đến là đi của vọng thức mà tại sao tôi bỏ không được? Cứ hỏi nhiều ra. Dường như là nơi đạo tràng này cho phép người ta hỏi thì người ta hỏi câu hỏi đó. Tại sao tôi phải làm sao để tôi có thể thấy được cái buồn không phải là tôi mà tôi là người thấy cái buồn? Thưa các vị, thần linh cũng chịu thua. Tại vì các vị đã đồng nhất mình vào nó từ quá khứ tới hôm nay, cho nên các vị bây giờ không có khả năng bỏ nó thôi. Bao giờ cái năng lực tâm thức của ta nó đủ mạnh? Điều thứ hai, ta nếm trải một chút hương vị, tức là ta trải nghiệm điều này ít nhiều. Điều thứ ba, cái nỗi khổ rất là sâu sắc, nó hành hạ đời ta, ta thấy không con đường nào thoát hết. Rồi vớ được Phật Pháp, mình mới thấy ồ, không có gì tuyệt vời bằng con đường của Phật Pháp. Thì quả mai các vị mới có khả năng một dao cắt đứt được muôn ngàn ràng buộc. Còn không thì ta cứ dùng dằn, gọi là dùng dằn nửa ở nửa về, tấn thối lưỡng nan đi về lận đận, nói theo Trịnh Công Sơn, bước tới một bước, bước lui hai bước, thế thì không tới mà lại lui. Đó là điều thứ nhất, để các vị nhận diện rằng nghiệp vốn không, nhưng mà nó cũng là cái vô cùng là nguy hiểm, rất nặng nề, khó đoạn trừ là như vậy. Thấy được đạo trong một tróc tay diệt sạch nghiệp, mà không thấy được đạo thì bao nhiêu kiếp? Hà sa kiếp trong cõi tử sinh nghe. Mất thân như bụi trần mà vẫn không cách chi giác ngộ được. Trong khi cái chuyện giác ngộ nó xảy ra, thưa các vị, như một tia chớp, nó đến với các vị khéo thì các vị liền bật sáng được tâm thức của các vị. Và có niềm tin với điều này rồi thì thưa đại chúng, tự nhiên là các vị vượt thoát được buồn khổ bất an ưu tư sầu muộn giữa cuộc đời. Và tự nhiên con đường tu rất là thênh thang mở ra thôi. Và khiêu được cái chỗ này, mở được cái chốt chỗ này, mở được cánh cửa này thì người ta đi vào cõi Bát Nhã lòng lộng. Mà không mở được chỗ này Thì cái con đường tu tập công phu hành trì của mình, thưa các vị, nó mỏi mệt vô cùng. Những ngày buồn bã nó cứ đến rồi nó đi. Thậm chí là bị người ta xúc phạm, bị người ta chọc giận, bị người ta gây gổ, mình cũng không có cách gì trấn an được mình. Và nếu các vị thấu ngộ được cái cửa này rồi, thưa đại chúng, là không có ai mà trêu chọc các vị được cả, không ai xúc phạm các vị được cả, không ai làm cho các vị buồn giận bất an được cả. Tại vì người ta trêu chọc các vị, người ta xúc phạm các vị, người ta mạ lị các vị, người ta làm tổn thương các vị, nó có thể khởi lên trong tâm thức mình một chút bấn loạn, thế nhưng mà liền thứ khác mình liền làm được một việc vô cùng thông minh, là mình nhìn cái nỗi bấn loạn của lòng, nỗi bất an của lòng, nỗi đau của lòng, nỗi thất vọng của lòng. Thì bây giờ cái thất vọng, cái khổ đau, cái trầm lụy, cái tuyệt vọng liền là những đối tượng bên ngoài. Nó là bên ngoài cho nên nó không dính chi ta. Rồi lần lần nó rơi lả tả, nó chấm dứt rất là nhẹ nhàng. Các vị thử thực tập điều này thì thấy điều mình nói rất là chính xác. Và thưa đại chúng, dường như là mình đi đâu, mình mở những khóa tu, rồi mình nói Phật Pháp chi, nói quanh quanh, mình nói có một việc này, có phải không? Nếu các vị mà có gan, các vị nghiên cứu gần nhất là Kinh Di Ma Cật, 4 năm đi qua chỉ nói một việc, cũng đủ gan, một việc thôi, không nói việc khác. Thế rồi các vị nghe Thiền Tứ Niệm Xứ mình dạy cho các thầy cô lập quyển, cũng nói gần nói việc hết. Tất cả những khóa tu từ miền Tây Hoa Kỳ, qua tới miền Đông Hoa Kỳ, qua tới Úc Châu, vân vân, cũng phải nói một việc thôi. Về Việt Nam người ta mời mình nói chuyện, tức là về chùa thăm Phật tử. Phật tử nó năn nỉ, thầy đi bao nhiêu năm, bây giờ thầy về thì dạy cho chúng con một buổi để cho chúng con đỡ nhớ thầy. Thưa các vị, lên nói trong vòng có 30 phút thì cũng đem cái chuyện này ra nói đến 25 phút rồi, chỉ có 5 phút đầu hỏi thăm nhau thôi. Thì các vị hình dung rằng là cái việc này nó vô cùng là đơn giản, chứ phải khó khăn chi. Mà mình nói tới rách cả họng ra mà người ta không làm được, đôi khi mình dạy Phật Pháp mình cũng nổi sân si được đó chứ. Mình thấy cái chuyện nó vô cùng là đơn giản. Nó dễ đến nỗi là không có cái gì dễ hơn, nó đơn giản đến nỗi là không còn cái gì đơn giản hơn. Thế mà tại sao tu không được, tại sao cứ phải đi quanh quanh, lạ. Rồi các vị có nghe những cái bài niệm thân hành mình dạy ở Thiền Đường Hương Vân đó, các vị thấy từ đầu cho tới cuối 8 buổi dạy đều nói một chữ niệm thân hành, không nói chữ khác. Hồi xưa mình nghe Ngài Thiên Thai Trí Khải, Ngài giảng có 2 chữ như thị mà Ngài giảng 1 tháng. Mình nói ủa, chữ nghĩa đâu, ông cụ này ông làm hay thiệt. Thế nhưng mà thưa các vị, ngay tới lúc này rồi mình cảm thấy cái chuyện đó là chuyện trò chơi thôi. Mình có thể giảng 2 chữ niệm thân hành, giảng luôn 3 năm không hết. Tại vì nói ngần đó việc nói hoài, nói đến nỗi người ta chán, người ta không nghe thì ráng chịu thôi. Và kỳ thực là có những lúc mình thấy Phật Pháp nó vô cùng đơn giản, và cái chuyện bỏ phiền não nó càng đơn giản hơn nữa, mà tại sao người ta không chịu bỏ, mình thấy cũng nổi giận. Rồi các vị chiêm nghiệm lại coi, cái điều mình nói là đúng hay là mình cường điệu? Không hề cường điệu. Không ai có thể dùng cái luận lý chi để cãi với mình được cái điều là khi tôi thấy các vị là đối tượng, các vị không phải là tôi. Tôi là người đang ngồi đây, tôi thấy các vị. Thì tôi thấy cái bình, tôi thấy cái ly, tôi thấy dương phấn, tôi thấy cái nhà, tôi thấy bình hoa, vân vân. Thì tất cả cái ấy đều là cái bên ngoài tôi. Thế rồi tôi thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương đang nổi trôi bồng bềnh trong tâm thức tôi, thì nó không hề là bản chất thật của tôi. Bản chất thật của tôi là chi? Là cái thấy mà không có cái nội dung chi để gọi tên cả, phải không? Nó đơn giản chỉ là cái thấy, cái nhận biết. Mọi cái bị biết thì nó có tên gọi, nó có sắc màu, có hình ảnh, có âm thanh, có trạng thái buồn vui, có thể tích nhỏ hay lớn. Nhưng mà bản chất của cái thấy thì thưa các vị, nó rộng lặng, nó tịch nhiên, nó vô ngã. Nó chỉ đơn giản là trạng thái tuệ tri thôi. Thưa các vị, người ta dùng ngàn vạn cách, người ta giải thích dông dài rất nhiều chữ nghĩa, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái chuyện đó dành cho các vị pháp sư. Còn cái chuyện của mình là truyền đạt trực tiếp để các vị nắm pháp hành trì thôi. Kỳ thực là cái thấy của các vị, cái nhận biết của các vị, nếu nó có tên gọi thì nó trở thành cái bị biết liền ngay. Nó phải là cái trạng thái vô niệm, không có tên gọi, không có suy nghĩ gì trong đó cả. Nó phản chiếu tất cả những cái hiện ra trước nó. Thế rồi, các vị thiền sư thì có khi các ngài đặt ra rất là nhiều tên, nào là chân tâm, nào là tự tánh, nào bản lai diện mục, nào là thể niết bàn, nào là kim cang kiếm, vân vân. Có ngàn vạn tên là mình chết ở trên những cái tên của các ông gọi, trong khi cái điều vô cùng quan trọng đó là đừng bận tâm gì cái chuyện người ta nói thế nào là chân tâm, thế nào là Phật tánh cả. Hãy quay về thể nghiệm nó ngay nơi tự thân của các vị đây. Khi có buồn giận ghét thương, các vị thể nghiệm dễ nhất chứ không có lúc nào dễ bằng cái lúc mà trạng thái tâm của các vị nó đang cồn cào bất an cả. Đang lo, đang giận, đang bất an, đang sầu khổ, đang thất vọng. Lúc bây giờ thì ta thử làm một việc là đây là nỗi thất vọng này. Còn có gì khác nữa không? Còn chứ. Còn cái biết đây là nỗi thất vọng, phải không? Đây là buồn này. Còn có gì ngoài cái buồn không? Còn chứ. Còn có cái đang thấy cái buồn đến đi trong ta. Thì cái thấy buồn nó không phải là buồn nha. Thế thì nó bản chất đích thực là Phật bất động chứ không có gì khác. Không có tìm một Phật nào khác ngoài Phật này. Thưa đại chúng, thiền sư lỗi lạc trong quá khứ và bây giờ có sống lại ngay nơi đây cũng nói giống như tôi, không khác. Chắc thế đó. Cho ngài Hoàng Bá, tức là thầy của Lâm Tế, sống lại hiện diện ngay nơi đây cũng nói một câu như thế, không nói khác. Tôi quên đem cái đoạn ngữ lục của ngài Hoàng Bá đọc cho các vị nghe. Chính ông là Phật, Phật cũng là chúng sinh. Tâm Phật chúng sinh, ba phần này không có gì khác nhau cả. Khéo nhận ra thì ngay cái thể tâm bất động hiện tiền các vị đang sử dụng là tâm Phật bản nhiên. Và mình hình dung rằng bản chất của mình có mặt giữa trần đời này, nếu không có cái năng lực giác ngộ có mặt nơi hình hài sống động các vị thì các vị không thể sống còn được cho tới hôm nay. Rồi tất cả những cái buồn giận ghét thương trong đời sống các vị, nếu không có cái nền của nó là cái nhận biết, thì tất cả những cái trạng thái sinh nhiệt đó nó không có nương vào đâu để nó tồn tại. Nó thì đến thì đi, thì mất thì còn, thì sinh thì diệt. Nhưng mà cái trạng thái biết của các vị thì chưa hề đến đi mất còn sinh diệt gì cả. Có điều mình cứ quên, mình cứ đồng nhất mình vào cái bị biết. Và thưa đại chúng, ngộ ra được chỗ này rồi thì cái công phu hành trì của các vị trong một giờ đồng hồ nó bằng với người ta mất công phu cả 1.000 năm nghe. Tại sao? Tại vì mình không thấu đạt được chỗ này thì mình ở trên cái tầng ngọn của tâm thức sinh diệt, mình cứ diệt cái sinh diệt này, nó trồi lên cái sinh diệt khác. Đoạn trừ cái buồn này thì có cái buồn khác. Dẹp cái vui này thì có cái vui khác. Tức là mình trượt ở trên cái tầng sinh diệt của tâm thức. Cho nên mất 100 năm mà không đi đến đâu cả. Thế nhưng mà các vị lặng vào chiều sâu, ngộ được cái chỗ này, thấu được ta vốn là cái thấy, ta vốn là cái biết mà không phải là những cái bị biết. Ta vốn là con người nhìn, con người quan sát chứ không phải là cái đối tượng bị quan sát. An trú ngay cái chỗ này tu tập thì thưa các vị, một ngày dụng công của các vị bằng người ta không thấy đạo dụng công mất 100 năm. Tại vì mình tu ngay cái gốc, đoạn trừ phiền não ngay cái gốc, thể nghiệm được bản tâm Phật của mình thì liền tức khắc thưa các vị, con đường tu mở ra lòng lòng. Công phu rất ít mà thành tựu rất nhanh. Liền một phát đời mình vô cái chỗ bất động vô sinh này thì liền thành tựu được quả vị Phật. Nó đơn giản là như vậy. Mà tu không ra làm sao mới tức cho vậy. Thế rồi cái điều thứ ba thưa các vị, Các vị thử hình dung rằng mình đi tới đi lui, mình ngồi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình ăn, mình ngủ, có lúc nào cái biết của các vị vắng mặt đâu? Đang ngồi đây có vắng không? Đang nói ầm ầm đây thế này có vắng không? Không. Đang múa tay múa chân có vắng không? Thưa các vị không. Có điều mình cứ quên. Cho nên một trong những cái cách thực tập hay vô cùng mà mình hay nhắc đi nhắc về đó là trong mỗi thời sám hối thôi, các vị nhớ mình nhắc cái chi. Xin các vị dùng con mắt tâm để thấy toàn thân của các vị đang phủ phục xuống, đang quỳ phủ phục trước Đức Thế Tôn, đang thở vào, đang thở ra. Các vị hãy nhận biết toàn bộ cái sự lay động nơi thân của các vị. Ví dụ như tôi nhìn ra bên ngoài để thấy các vị, để diễn đạt những điều tôi muốn nói. Thế nhưng mà tôi cũng có khả năng là dùng con mắt quán chiếu ngược lại để thấy toàn thân thôi nhé. Các vị cũng như thế. Các vị vừa nghe tôi nhưng mà các vị cũng đang thấy toàn thân các vị. Mắt này mở ra thưa các vị, nó thấy tới chân mây. Thế nhưng mà không phải vì lý do là nó chỉ hướng ra ngoài mà nó không thấy tự thân nghe. Có phải vậy không? Nếu ta để ý thì ta sẽ thấy là cùng một lúc mình thấy tới chân trời, nhưng mà cùng một lúc mình cũng đang thấy tự thân mình. Chỉ cần có một cái tác ý đầu tiên đó là tôi đang thấy toàn thân tôi, thì các vị làm cho năng lực của sự nhận biết nó phủ trùm toàn thân của các vị. Kỳ thực là mình cứ tưởng là thiền tứ niệm xứ phải thực tập thở vào thở ra, rồi mất nhiều tháng năm mình mới có thể nếm được hương vị của chánh pháp, nếm được cái pháp môn hành trì, chứng nghiệm được an lạc. Không. Ngay bước đầu tôi thở vào tôi biết, tôi thở vào thở ra tôi biết, tôi thở ra, chỉ một chữ biết thôi. Thế thì đầu tiên thì các vị cần nương vào hơi thở làm đối tượng để các vị làm sinh khởi cái năng lực nhận biết của các vị để càng ngày càng đầy. Thế nhưng mà tới một lúc đã quen rồi thì cái chuyện thở vào thở ra là chuyện rất bình thường tự nhiên. Bây giờ cái trạng thái biết nó bắt đầu phổ chiếu, bắt đầu mở rộng, bắt đầu bao trùm, bắt đầu hiện diện. Không hề vắng một lúc nào cả. Rồi sẽ đến một lúc là toàn thân các vị được cái năng lực nhận biết nó phủ trùm. Rồi sẽ đến một cái lúc là toàn bộ những cái cảm thọ buồn vui của các vị vừa có mặt là cái biết nó liền thấy. Các vị dần dần sống với cái trạng thái biết mà không phải bị lạc vào cái bị biết nữa. Bị biết ở tầng thô, đó là thân này. Bị biết ở pháp hành trì đầu tiên, đó là hơi thở này. Thế rồi dần dần thưa các vị càng ngày càng đi vào chiều sâu, nghĩa là từng cảm thọ sinh diệt trong các vị, các vị đều là cái nhận biết cảm thọ, liền là cái bị biết thì không còn dẫn dắt các vị đi đâu được cả. Rồi cái chiều sâu hơn nữa thưa đại chúng là từng ý niệm của các vị được gọi là vọng thức đây. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó bồng bềnh, kể nó chứ không có bận tâm chi cả, không có phải là đoạn trừ vọng tưởng gì hết. Đơn giản một điều, các vị là người thấy, vọng tưởng là cái bị thấy, thì liền thứ khác vọng nó không có gốc rễ để nó tồn tại, thì nó liền tan biến vào khói mây thôi. Chỉ một chữ biết, đi từ phàm tới thánh. Chỉ một chữ biết, đoạn trừ phiền não khổ đau. Chỉ một chữ biết, đoạn trừ cái nghiệp nhân của ba cõi sáu đường, thưa các vị. Nó phải như vậy thôi, không khác được. Còn 15 phút nữa 6 giờ dừng ở đây. Bây giờ chắp tay hồi hướng, hết chuyện nói rồi.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ thiện vô tận thể nguyện đoạn môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.